Dựng nghiệp từ sỏi đá. Anh kiểm mù đào giếng cứu cà phê. Không được vào hai con mắt, song anh kiểm thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ bởi kỳ tích đào giếng cứu cà phê. Năm 1987, sau cơn bạo bệnh, anh kiểm bị mù đôi mắt. Từ đó anh luôn phải sống trong tăm tối, mịt mùng. Tuy nhiên bằng nghị lực phi thường, ngày ngày anh vẫn tự mò mẫm, cuốc bẫm cày sâu, nuôi đàn con lớn khôn như bao người khác. Những tưởng cuộc đời cứ thế êm trôi với một gia đình con cái đề huề, vợ chồng hạnh phúc. Ngờ đâu năm 2006, chị Văn Thị Nửa, vợ anh, ra đi vĩnh viễn. Vì căn bệnh ung thư, để lại anh lầm lũi với cảnh mù lòa trong căn nhà điều hiu quạnh quẻ. Nỗi lo toan gánh vác lại oằn gánh trên đôi vai của anh. Tuy nhiên anh vẫn luôn tự nhủ, cố lên đi Kiệm ơi, lấy trở ngại làm khí giới, lấy xóm làng làm quân đội, lấy bóng tối làm bãi chiến trường, coi sự khốn khó là kẻ địch. Nhờ lòng quyết tâm, ý chí phấn đấu không mệt mỏi, anh đã trồng và chăm sóc tốt hai sào cà phê, chút tài sản hậu thuẫn tuổi già. Nhưng những năm gần đây vào mùa khô, nguồn nước tưới từ các hồ đập cũng dần dần cạn kiệt. Những cây cà phê đang run rẩy thoi thóp chống chọi từng giây phút với cái nắng gió nghiệt ngã nhất của đất trời Tây Nguyên, không thể phó mặc tài sản bao năm đánh đổi bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Bỗng chốc tiêu tan theo mây khói, anh Kiệm lại đứng lên tuyên chiến với kẻ thù thiên tai. Sau nhiều ngày mò mẫm tìm tòi, chọn địa điểm thích hợp, anh bắt đầu hì hục, vừa đào, vừa xúc, vừa quay. Một mình với đôi tay thoăn thoắt, những bắp thịt cứ cuộn lên mỗi khi anh bổ những nhát cuốc xuyên sâu vào lòng đất. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên thân thể vốn đã quá gan lì với vất vả gian nan. Cứ thế, đêm quên nghỉ, ngày quên ăn, kiên gan bền bỉ, anh Kiệm đã chinh phục được nơi tận cùng sâu thẳm của lòng đất. Rồi những mạch nước ngầm đến lúc cũng phải ngoan ngoãn phun trào. Ngày tiếp ngày, thời gian tiếp nối thời gian, khác chi lửa thử vàng, gian nan thử người anh dũng. Một giếng nước đầy ắp trong xanh tiếp tục theo hệ thống tưới tiêu phun lên những vườn cà phê. Màu xanh bất tận lại được hồi sinh. Ngồi nói chuyện với anh Kiệm với những tán cà phê xanh tốt, tôi rất đổi khâm phục khi nghe anh kể về chuyện đào giếng trên vùng đất nông, nơi mà ít người dám nghĩ và dám làm. Tôi hỏi khi được anh trao cốc chè xanh nóng hổi, bằng cách nào mà tự mò mẫm đôi tay, anh làm được công việc có thể nói không dễ chút nào đối với cả người sáng mắt. Anh cười thoải mái, thì mình cũng cố thoát ra từ vùng bóng tối. Tôi hỏi tiếp, và anh đã tìm được ánh sáng? Anh không ngần ngại trả lời, hạnh phúc nhất đối với tôi là giúp được nhiều người cùng nghèo khổ như mình. Cứu sống cà phê xem như thằng mù cổng thằng què. Mùa khô đã đi qua, nhưng ở thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, người ta vẫn còn truyền nhau câu chuyện anh Kiệm mù, đào giếng cứu cà phê, tựa như chuyện xưa, ngu công dọn núi. Hoàng Tấn Đạt. Anh hóa và giấc mơ xưởng tâm tre. Sau tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nửa người bị liệt, từng nghĩ đến cái chết nhưng bằng ý chí, anh đã vượt qua những ngày gian khó ấy, không chỉ tự viết trên trang mới của cuộc đời tươi sáng hơn, hiện anh là người thầy ươm mầm cho những nẻo đường tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh. Khi giấc mơ xoay chiều, người đàn ông tôi đang nói đến là anh Lê Văn Hóa, sinh năm 1973 ở xóm 12, thôn Phúc Từ Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giữa nắng hè như thiêu như đốt, khuôn mặt ai cũng lấm lem mồ hôi, chiếc áo đẫm ướt từ lúc nào, nhưng anh Hóa cùng những người học trò của mình vẫn say sưa, tỉ mỉ, ngồi trên chiếc xe lăn để tạo ra những sản phẩm thủ công làm từ tâm tre. Bằng sự sáng tạo và đức tính cần mẫn, những vật liệu rất đơn sơ, đó là que kem, là tâm tre, anh đã biến nó thành những mô hình di tích lịch sử như Lăng Bác Hồ, Cổng Bình Quang, Chùa Một Cột, Văn Miếu, hay đó là những khung ảnh, ngôi nhà sàn, nhà rông, những món đồ thủ công mỹ nghệ xinh xắn. Những sản phẩm anh và học trò làm ra rất đẹp và khéo léo. Một tòa lâu đài bằng tâm tre sau bao ngày hì hục cũng đã hoàn thành. Trên môi, ánh lên nụ cười rạng rỡ, anh bắt đầu câu chuyện của mình. Anh là con út trong một gia đình nông thôn nghèo có 5 anh em. Ngay từ nhỏ anh đã gặp rất nhiều bất hạnh. Năm 1996, anh lấy vợ rồi sinh hai đứa con. Cuộc sống khó khăn quanh năm chỉ bám vào ba sào ruộng, làm thuê, làm mướn khắp nơi với đủ nghề cũng không đủ ăn. Trong nhà lại còn phải nuôi thêm mẹ già và một chị gái bị khuyết tật bẩm sinh. Cuộc sống gia đình biết bao điều lo toan. Qua nhiều đêm trăn trọc suy nghĩ, anh quyết định đi xuất khẩu lao động sang Qatar để mong được đổi đời. Tuy nhiên sắp đến ngày bay thì tai họa ập đến. Anh Hóa bị tai nạn giao thông phải nằm viện suốt một tháng. Vì nhà nghèo, nên số tiền 60 triệu đồng cho một cuộc phẫu thuật là quá lớn và anh đành phải nuốt nước mắt khăn gói ra về để chấp nhận cuộc đời tàn phế. Không sống đời nhỏ nhoi. Anh chia sẻ, thời gian sau tai nạn chẳng khác gì địa ngục. Tôi nằm một chỗ thấy vợ con vất vả khi chăm sóc mình. Nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết. Tuy nhiên khi nằm xem TV, đọc báo, thấy nhiều người cũng tàn tật, bi đát hơn mà họ vẫn vui sống, lạc quan. Nên tôi đã quên đi ý nghĩ tiêu cực đó. Đổi lại, tôi nghĩ mình phải tìm ra một công việc gì đó để làm kiếm tiền để vơi bớt được phần nào gánh nặng cho vợ con. Thế rồi năm 2008, trong một lần xem TV, anh thấy có người chiến sĩ tặng bạn gái một món quà lưu niệm hình trái tim kết lại bằng tâm tre rất đẹp. Ý tưởng bắt đầu lóe lên từ đó, anh tập làm những sản phẩm đơn giản nhất rồi đến những sản phẩm phức tạp hơn. Rộng rãi trong suốt một năm, anh Hóa đã tạo nên những sản phẩm khá bắt mắt. Để tìm thị trường tiêu thụ, anh tìm cách liên lạc với hội người khuyết tật Việt Nam ở Hà Nội, trao đổi về những sản phẩm của mình, mong muốn những sản phẩm của mình đến với mọi người. Trời không phụ lòng người, không lâu sau đó, anh nhận được cuộc điện thoại báo tin mừng. Sản phẩm của anh đã có người mua, họ bắt đầu đặt hàng cho anh làm. Nhờ sự nhanh nhạy cũng như giúp đỡ của mọi người, những sản phẩm anh làm ra được nhiều người biết đến. Một người tàn tật để có việc làm quả thật là khó, và việc làm đó tạo nên một nguồn thu nhập thì thật là đáng quý. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn là sự say mê, sáng tạo trong công việc và ước muốn được sẻ chia giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Thấu hiểu được những khó khăn, mặc cảm, tự ti của những người khuyết tật, anh Hóa luôn chủ động liên lạc, tâm sự, chia sẻ với họ, giúp họ sớm hòa nhập vào cộng đồng. Dù hai chân anh đã bị liệt, nay ốm, mai đau, nhưng trên chiếc xe lăn không quản ngại đường xá xa xôi hay những ngày mưa nắng, anh cũng đã tìm đến từng nhà để động viên những người đồng cảnh ngộ. Cũng có nhiều người theo mỉa mai, thân mình còn chưa lo nổi, lại còn đèo bồng. Nhưng anh cũng mặc kệ, dù gia đình anh chẳng khấm khá gì, anh vẫn mong muốn tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Đối với những người ở xa không thể đến tận nhà học việc, anh đã gửi sản phẩm, hướng dẫn cách làm, kinh nghiệm nghề qua email, Facebook, điện thoại. Những người ở trong tỉnh đã tìm đến nhà anh xin học. Từ đó anh trở thành người thầy dạy nghề thủ công mỹ nghệ bằng những que tăm, que kem đã qua tái chế. Một phần giảm bớt chi phí nguyên liệu, một phần góp bảo vệ môi trường. Hiện anh dạy nghề miễn phí cho 4 người khuyết tật tại nhà. Tôi đồng cảm trước phận đời trớ trêu và cảm phục trước ý chí phi thường của anh Hóa. Cứ mỗi dịp hè về, sinh viên tình nguyện ở các trường Hà Nội lại đi vớt que kem ở Hồ Hoàn Kiếm, xiên nướng vứt bừa bãi bên vỉa hè, mang xử lý sạch và gửi vào cho anh. Một số sản phẩm được anh gửi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ cho trẻ em khuyết tật. Hiện tại, anh đã sáng tạo trên 40 mẫu. Những sản phẩm anh làm ra đều được nhiều người đánh giá cao, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Anh Hóa mong muốn có điều kiện để mở một xưởng nghề vừa dạy, vừa làm đồ lưu niệm cho nhiều người khuyết tật. Từ đó anh có thể giúp họ sớm hòa nhập vào cộng đồng, cũng như tạo công ăn việc làm để họ thấy được mình vẫn là người có ích cho xã hội. Rời miền đất Quảng Bình nắng cháy, tôi hy vọng rằng trong một ngày không xa, ước mơ của anh sẽ trở thành hiện thực. Cảm Vân. Người đàn bà 60 năm dành đất nuôi cò. Nói đến bà Vũ Thị Khiêm, 71 tuổi, thôn Dừa Lẻ, xã Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Nhiều người nhớ đến bà là chủ của vườn cò Hải Lựu. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại thấy bà một góc độ khác, đó là ý chí, nghị lực và cái tâm. Câu ca dao, cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non, vốn ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta từ thuở ấu thơ. Còn với bà Khiêm, nó như vận vào thân, những cánh cò đi vào cuộc đời của bà từ trong bữa ăn đến giấc ngủ. Theo lời kể của bà Khiêm, gia đình lên mảnh đất này lập nghiệp khi bà mới 5 tuổi. Sau gần chục năm trồng cây gây rừng, cây cối đã trở nên rậm rạp, thì bỗng dưng đàn cò về khu đồi rừng của gia đình bà để trú ngụ. Có nhiều loại như cò trắng phương Bắc, cò vằn, cò ngang, cò ruồi, cò cổ rắn, chim cốc và các loại chim trời rất nhiều. Hiện nay tại đây còn có thêm đàn chim rất lớn đang trú ngụ, không rõ chúng thuộc loại cò hay loài chim. Chỉ biết chúng có khoảng vài trăm con, mỗi con có trọng lượng khoảng 2 kg, hình thức trông đẹp và lạ mắt. Loại chim này đến ăn ở đâu thì ở đó sạch óc bu vàng. Bà Khiêm trải lòng rằng cò nó đã gửi thân và cả gia đình của nó vào mình thì không nỡ làm xáo trộn cuộc sống của nó. Cha mẹ bà trước khi qua đời cũng căn dặn, cò không ở nhà ai, cứ ở nhà mình, đến gửi thân vào nhà mình thì phải tạo điều kiện cho nó ở. Chắc nó không biết nói nhưng cũng biết chọn nơi yên ấm, tin tưởng để gửi thân, đừng làm gì để nó phải bỏ đi. Bà nghĩ rằng nếu mình giết thịt hay đem bán thì coi như nó trao nhầm thân phận cho người thiếu đạo đức. Suy nghĩ rất đơn giản của bà như một triết lý sống. Bà không học rộng tài cao nhưng giàu lòng nhân đức, bao dung và đầy ắp tình yêu thiên nhiên. Bà như cảm nhận được nỗi đau của những loài chim hoang dã khi bị con người tàn sát vô tội vạ. Gần 60 năm nay, gia đình bà đã để dành 5 hecta đất cho các loài chim, cò trú ngụ. Bà nói, giống cò thường, mẹ nào con nấy, chúng không nuôi con lẫn nhau. Những khi trong bão, có con non bị rơi khỏi tổ. Chúng chơi với, kêu cứu tìm mẹ. Vì vậy, bà phải tìm cách giúp chúng đúng về tổ của mình. Nếu không kịp thời, có thể con non lạc mẹ, không được mẹ bón mồi, bị chết đói, chết rét hoặc bị các loài khác ăn thịt. Chồng bà là liệt sĩ chống Mỹ. Trước khi nhập ngũ, ông bà có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Những năm chồng ở trong quân ngũ, bà một mình lặn lội ở nhà nuôi 2 con. Năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, niềm vui giải phóng chưa được bao lâu thì bà nhận được giấy báo tử chồng. Tin như sét đánh ngang tai. Nhìn giấy báo tử, bà không thể ngờ rằng chồng bà đã hy sinh từ năm 1968, mà gần 8 năm sau, ngày 1 tháng 4 năm 1976 mới nhận được tin. Bà hiểu nỗi đau tột cùng này là do chiến tranh. Bà quyết định không đi bước nữa. Một mình nuôi các con khôn lớn và trông nom đàn cò. Được nhân dân tín nhiệm, bà đã có 10 năm làm công tác đảng, đoàn tại xã Hải Lựu. Thân hình khắc khổ, một nắng hai sương của bà không chỉ là chỗ dựa của cả gia đình mà còn là cho hàng vạn con cò. Nhiều khi bà cũng phải xua đuổi, thậm chí giằng co chiến đấu với những kẻ gian rình rập săn bắn trộm cò. Gần 60 năm qua đi, không một đồng tiền công từ lợi ích của việc trông coi đàn cò. Cây cối đã già cỗi, nhưng bà chẳng những không thu hoạch, mà còn trồng thêm cây giống và đào mấy cái ao để đàn cò có chỗ lặn lội kiếm ăn khi trời mưa to giá rét. Năm 1999, con trai duy nhất của bà không may qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó con dâu đi lập nghiệp riêng để lại cho bà 5 đứa cháu thơ dại đang tuổi ăn tuổi lớn. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, một mình bà lại thân cò lặn lội nuôi các cháu ăn học khôn lớn. Bà đau đáu nỗi niềm làm sao giữ được chốn bình yên cho đàn cò trú ngụ lâu dài, làm sao có tiền nuôi các cháu ăn học. Việc lớn nhất là làm sao tìm được mộ của chồng và được biết rõ thông tin về phần mộ của ông được quy tập vào nghĩa trang hay chưa. Cho dù cái nghèo vẫn vây lấy 6 bà cháu, nhưng bà quyết không ăn thịt cò, không bán đất vườn, lấy tiền sinh sống. Đồng tình với những ý tưởng của bà Khiêm, chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có những sự trợ giúp để bảo vệ vườn cò. Gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã trợ cấp kinh phí mua lưới thép và vật liệu, dựng lên một hàng rào xung quanh khu vực trại cò. Bà Khiêm là một người bình thường nhưng đã làm được những việc phi thường, kỳ diệu. Thực tế, đã có nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà báo, sinh viên đến với bà để được chia sẻ và tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu đó. Những việc làm và suy nghĩ của bà như tấm gương sáng để giáo dục ý thức bảo vệ và chung sống hòa bình với thiên nhiên. Quảng bá cái thiện, phản đối cái ác. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đã đối mặt với sự tàn sát, hủy hoại thiên nhiên môi trường, bà vẫn có ý và tấm lòng bảo vệ thiên nhiên đến cùng. Thật đáng khâm phục. Tạm biệt bà, ra về. Tai tôi như còn văng vẳng câu nói của bà. Mọi điều tốt đẹp không phải từ trên trời rơi xuống, mà phải do lý trí và nghị lực của mình dày công vun đắp mà tạo nên. Làm việc gì cũng phải kiên trì mới thành công. Thanh Loan. Xương rồng nở hoa. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, ngọn nến không tắt. Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký từng viết lên rất nhiều chuyện cổ tích cho thiếu nhi. Giờ đây chúng ta lại viết về ông như câu chuyện cổ tích có thật về nghị lực con người. Bàn chân kỳ diệu truyền lửa. 4 năm rồi, hôm nay tôi mới lại có dịp đến thăm thầy, nhà thơ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Thầy có phần già và gầy hơn trước, nhưng phong thái ấy, thao tác nhanh nhẹn và thuần thục sử dụng chân thì vẫn vậy. Thầy dùng chân gạt cánh cửa cổng và hạ thấp một bên vai, đẩy cánh cửa rộng thêm nữa. Thầy ngạc nhiên khi nhận ra tôi và không ngớt hỏi han về công việc, cuộc sống của tôi từ ngoài cổng. Ngay từ nhỏ, số phận đã không mỉm cười với nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Một cơn sốt ác tính năm lên 4 tuổi đã cướp đi đôi tai của thầy. Thế nhưng, với nghị lực phi thường cùng sự thông minh, bằng đôi chân của mình, thầy quyết định vượt lên số phận. Thầy quyết tâm đến trường và tập viết bằng chân. Không những thế, thầy còn luôn là học sinh giỏi ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, là học sinh giỏi toán thứ 5 toàn quốc năm 1963, và bây giờ chúng ta biết đến thầy là nhà thơ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Từng có người đùa cợt rằng thầy đi dạy học chỉ để có chỗ lĩnh lương, thầy Ký không phản ứng trước câu nói đó, bởi những việc thầy làm quả là rất khó. Khó so với cả người bình thường chứ đừng nói chi đến người tật nguyền. Thế nhưng bằng tình yêu thương văn chương và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy đã dùng đôi chân viết lên cuộc đời của mình như một huyền thoại. Thầy tật nguyền không những là giáo viên dạy giỏi của trường, của huyện, mà hơn thế nữa, thầy từng đạt giải nhất trong đợt thi giáo viên giỏi giảng toàn tỉnh Hà Nam Ninh lúc bấy giờ. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục và ngày càng yêu trẻ thơ hơn, điều này thôi thúc thầy đến với văn chương. Những câu thơ chân tình, và gần gũi giúp các em chơi mà học, dạy các em cách cư xử trong cuộc sống, và lại có cả những bài thơ thầy viết để phục vụ cho mục đích giảng dạy của mình. Đến nay, các tập thơ của thầy không có tập nào in dưới 1.000 bản, và nhiều tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa phổ thông. Hàng nghìn bài thơ, truyện cổ tích và trên 1.500 câu đố viết cho thiếu nhi được các em yêu mến và đón nhận nồng nàn, bởi thơ thầy là những gì ý vị, thơ ngay và gần gũi nhất với các em. Còn sức, còn tận hiến cho đời. Không chỉ dạy học và làm thơ, thầy còn đi giao lưu khắp nơi, khắp các vùng miền trong cả nước. Từ trường tiểu học đến trường đại học, các bạn đều rất thích được thầy tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi về nhân sinh và cuộc sống. Chẳng thế mà một thầy giáo trẻ từng bày tỏ, thầy ký giao lưu một tiết bằng chúng em dạy giáo dục công dân cả năm. Thầy đã thực hiện sự truyền lửa và lòng nhiệt huyết đến các bạn trẻ. Đến nay trong sổ ghi chép, con số các cuộc giao lưu của thầy ký đã lên đến hàng nghìn, tính từ khi thầy học lớp 5. Nói đến đây, tôi chợt nghĩ sách kỷ lục có lẽ cần xác lập thêm cho thầy kỷ lục nhà thơ đầu tiên viết bằng chân và người giao lưu nhiều nhất Việt Nam. Không để một phút nào trôi qua lãng phí, thì còn nhận lời mời tư vấn tâm lý cho tổng đài 1080. Qua thầy, bao mối tơ lòng được gỡ bỏ, bao cuộc hôn nhân tưởng chừng tan vỡ để có thể hàn gắn. Lạ thay, con người ấy không học qua một trường lớp chuyên môn nào, nhưng từ một người tật nguyền, một giáo viên bình dị thì trở thành một nhà thơ, một chuyên viên tâm lý. Bước qua tuổi 65, thầy không còn được mạnh khỏe như xưa. Những căn bệnh như bệnh phù thận, bệnh phì đại tuyến tuyền liệt, bệnh viêm khớp, bệnh cao huyết áp luôn làm thầy đau nhức, nhưng vẫn không ngừng sáng tác. Thầy viết văn, làm thơ, tư vấn tâm lý, đi giao lưu, chủ nhiệm các công tác phố phường, hội đồng hương, hội khuyến học. Còn sức, thầy còn làm, còn đi. Trong con người ấy khi nào cũng đầy ắp lạc quan, tình yêu gia đình và cuộc sống. Thầy nói, hạnh phúc cũng như cây đời vậy, nếu một ngày chúng ta không chăm sóc, nó sẽ nhanh chóng héo khô. Cũng chính vì vậy mà mặc dù đã về hưu, nhưng thầy vẫn tích cực tham gia các câu lạc bộ như Người Cao Tuổi, Hưu Trí Phường 12 và Hội Cựu Giáo Chức quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy không những là niềm tự hào của con cháu mà còn là niềm tự hào của bạn bè, hàng xóm, những người biết đến. Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 2 lần thưởng huy hiệu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng lao động sáng tạo, Chủ tịch nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thầy còn nhận bằng xác lập kỷ lục Chuyện Lạ Việt Nam, người thầy đầu tiên viết bằng chân và nhiều lần nhận giải thưởng cuộc thi viết cho thiếu nhi toàn quốc. Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã từng viết lên rất nhiều truyện cổ tích cho thiếu nhi. Giờ đây chúng ta lại viết về ông. Câu chuyện về con người ấy, tình yêu ấy, gia đình ấy như một thiên cổ tích lung linh giữa đời thực. Trịnh Thị Nga. Nguyễn Bích Lan, ngồi bút không đầu hàng số phận. Công việc bận rộn khiến dịch giả nhà văn Bích Lan mệt hơn, song niềm vui lại nhân lên gấp bội khi người con gái bé nhỏ được cống hiến sức mình cho những việc làm có ích. Vươn lên vì mình, vì mọi người. Nhiều năm nay, báo chí và giới văn học thường nhắc đến cái tên Nguyễn Bích Lan không chỉ là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, vượt qua số phận mà còn bởi niềm đam mê dịch thuật, viết văn, làm báo và làm nhiều công việc có ích cho xã hội. Việc cô gái sinh năm 1976 luôn phải sống trong những cơn đau do căn bệnh quái ác, loạn dưỡng cơ hành hạ, mà vẫn đều đều hàng năm cho ra đời các tác phẩm dịch có giá trị, khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và thán phục. Trải qua hơn 10 năm cầm bút, Bích Lan đã dịch được gần 30 đầu sách cùng nhiều sáng tác văn học được bạn đọc rất yêu thích như Triệu Phú Khổ Chuột, Từ Sông Ninh Đến Sông Giọt Đan, Nghìn Khuôn Mặt Của Đêm, Người Đàn Ông Hoàn Hảo, Cuộc Sống Không Giới Hạn, Không Gục Ngã. Năm 2010, Bích Lan vinh dự nhận được giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam với bản dịch Triệu Phú Khổ Chuột. Cô chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và được lựa chọn là một trong 8 người phụ nữ đương đại được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tôn vinh trong khu trưng bày mới của bảo tàng. Dịch giả Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 tại Thái Bình, năm 13 tuổi, căn bệnh loạn dưỡng cơ đã khiến cho cô phải bỏ giữa chừng việc học hành, thay vào đó là chuỗi ngày đấu tranh mệt mỏi với căn bệnh nan y quái ác. Từ một cô bé bình thường, Lan sụt cân nhanh chóng đến chén cơm cũng không thể nâng nổi bằng đôi tay bé nhỏ. Cứ tưởng rằng bao nhiêu ước mơ và hoài bão sẽ vụt tắt, mọi cánh cửa của tương lai sẽ khép lại từ đây. Nhưng với ý chí, quyết tâm không chịu đầu hàng số phận, không chịu làm gánh nặng cho người thân và gia đình, người con gái gầy gò, ốm yếu đã tự mày mò học tiếng Anh. Sau khi tích lũy được vốn kiến thức tiếng Anh nhất định, chứng kiến cảnh các em nhỏ ở làng quê nơi mình sinh sống không có điều kiện được học tiếng Anh, Bích Lan mạnh dạn mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà, thế là lớp học Cây Táo đã ra đời. Nhanh chóng nổi tiếng khắp xóm làng, lớp học duy trì được 4 năm thì Bích Lan kiệt sức cho bệnh tật lúc này đã biến chứng sang tim, phải nằm liệt giường trong căn phòng ngột ngạt bé xíu chỉ có hơn 10m² tại vùng quê nghèo. Bích Lan đã tự vật lộn, đấu tranh với chính mình. Tuy nhiên, chính trong thời gian này chị đã có cơ duyên làm quen với chiếc máy tính và bắt đầu thử sức với công việc dịch thuật. Năm 2002, tác phẩm Dịch Đầu Tai, Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh được ra đời, mở ra cho người con gái có số phận kém may mắn một cánh cửa mới, đó là mong muốn được sống và cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời. Từ đây, Bích Lan cứ vịnh vào từng con chữ để sống, để khát khao. Không thể gục ngã. Năm nào chị cũng cố gắng hoàn thành từ 1 đến 2 tác phẩm làm quà cho độc giả. Năm 2011, chị bất ngờ cho ra đề tập truyện ngắn và thơ Sống Trong Chờ Đợi, gửi gắm nhiều nỗi niềm nhưng với một thái độ lạc quan, yêu đời, tràn đầy sự tươi mới. Một năm sau đó, chị tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn tự truyện Không Gục Ngã, chia sẻ trọn vẹn hơn về chuỗi hành trình gian nan của cuộc đời. Hiện tác phẩm vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ có cùng cảnh ngộ như Lan. Giữa năm 2013, một nhân vật trong cuốn sách Dịch rất được yêu thích của Bích Lan đã sang thăm Việt Nam. Đó là chàng trai người Mỹ gốc Úc không tay không chân nổi tiếng Nick Vujicic. Trong buổi gặp đầy cảm xúc động ấy, Bích Lan đã trào dâng những giọt nước mắt hạnh phúc. Đối với chị, được gặp Nick là một điều không tưởng. Nick là tác giả của những cuốn sách của chị. Do đó, càng cặm cụi với những trang sách bao nhiêu, chị càng quý trọng tác giả của cuốn sách bấy nhiêu. Đến nay, tình bạn của Nick và Bích Lan trở nên ngày càng thân thiết. Cả cô và người đàn ông đặc biệt nhất hành tinh đều đang cố gắng sống hết mình để cống hiến cho xã hội bằng nhiều công việc ý nghĩa, theo những con đường mà mỗi người đã chọn. Thời gian gần đây, quỹ thời gian của Bích Lan bị thu hẹp dần bởi bên cạnh việc miệt mài theo đuổi niềm đam mê dịch thuật, chị còn làm báo và cộng tác với nhiều cơ quan tổ chức. Công việc bận rộn khiến Lan mệt hơn, song niềm vui lại nhân lên gấp bội khi người con gái bé nhỏ được cống hiến sức mình cho những việc làm có ích. Hiện chị sống rất vui vẻ cùng gia đình trong chung cư trên con đường Vũ Trọng Phụng. Chỗ ở mới với không gian đẹp, thoáng đãng và góc làm việc chan hòa ánh nắng khiến chị có thêm nhiều năng lượng cho những sáng tác mới. Vượt qua những đớn đau vì bệnh tật, người con gái bé nhỏ nhưng có quyết tâm lớn vẫn đang nỗ lực từng ngày với công việc sáng tác, dịch thuật. Bởi có lẽ với chị, liều thuốc tốt nhất là từng ngày được sống với từng con chữ, được phiêu lưu khám phá trong từng trang sách. Dẫu biết rằng hành trình phía trước còn rất nhiều gian nan thử thách, cuộc vận lộn đầy khó khăn với căn bệnh nan y, loạn dưỡng cơ vẫn luôn đe dọa sức khỏe và tinh thần của nữ dịch giả trẻ. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực cùng một niềm tin lạc quan yêu đời mạnh liệt, chúng ta cùng hy vọng rằng trong thời gian tới, Bích Lan sẽ còn tiếp tục cống hiến cho độc giả thêm nhiều tác phẩm có giá trị. Trần Ngọc Linh, chàng trai bại liệt, không đầu hàng nghịch cảnh. Trần Hồng Giang, sinh năm 1974 tại xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, từng mang mặc cảm rất lớn, sống khép mình, thậm chí có suy nghĩ muốn chấm dứt sự tồn tại trên cuộc đời này. Đến một ngày, anh hiểu ra rằng cuộc sống thực sự có ý nghĩa và anh không đơn độc giữa cuộc đời. Lên 5 tuổi, một chấn thương nặng vào đốt sống cổ đã khiến cho thân thể Giang bại liệt. Gia đình đưa anh đi chạy chữa khắp nơi, không có một bệnh viện lớn nào, không có một ông thầy lang nổi tiếng nào mà cha mẹ chưa đưa anh đến. Nhưng rồi, cuối cùng cũng không có kết quả gì, vết thương ở cổ đã khiến anh vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Từ đó anh không thể đến trường như những đứa trẻ bình thường khác nên đã tự học tại nhà. Cha mẹ và các anh chị là người dạy cho anh từng nét chữ, từng con số, toán học. Và chính họ đã đem đến cho anh những hiểu biết và trải nghiệm về cuộc sống. Những ngày đầu học chữ và tập viết với anh thực sự là một cực hình. Việc cầm được cây bút bằng bàn tay trái yếu ớt chỉ còn không đầy 1/10 sức lực, thực sự là một nỗi nhọc nhằn quá sức. Anh đã viết bằng cách tì má vào bút. Khi viết cái đầu cũng phải chuyển động theo, mất cả năm trời cực nhọc rồi anh mới dần quen. Nhìn những dòng chữ của mình, anh cảm thấy hạnh phúc vì nỗi cực nhọc thấm đẫm mồ hôi và nước mắt ấy cũng đã mang lại thành quả. Sau đó anh còn tự học tiếng Anh qua đài phát thanh và băng. Với bản năng yêu thích văn học nên anh rất đam mê việc đọc sách. Xung quanh chiếc giường của anh là cả một kho sách. Cũng từ đó anh bắt đầu tập luyện viết truyện ngắn, làm thơ và say sưa trong thế giới văn chương của riêng mình. Từ năm 15 tuổi anh đã có bài viết đầu tiên được đăng báo. Để đối mặt với thể trạng khuyết tật của mình với bất cứ ai cũng không phải là điều dễ dàng. Anh Trần Hồng Giang cũng từng phải chống chọi với sự mặc cảm, sự tự ti, sự dằn vặt trong nỗi tuyệt vọng của chính mình. Anh từng cảm thấy mình là người vô dụng, ấm ức khi nghĩ rằng tại sao mình phải nằm một chỗ trong khi đám bạn cùng tuổi được tự do đi lại vui chơi, học hành. Không ít lần anh đã chán nản tuyệt vọng, thậm chí anh còn có ý định chấm dứt sự tồn tại của mình bằng những viên thuốc ngủ. Thế nhưng thật may mắn, nhờ có sự giúp đỡ động viên của gia đình cộng thêm với sự nỗ lực ý chí của bản thân, anh đã thoát ra được tình trạng đó. Anh Giang tâm sự, tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều. Tôi hiểu rằng con người ta chỉ được sinh ra có một lần, chỉ dạo chơi qua thế gian này có một đoạn đường ngắn ngủi. Ấy vậy, nhưng trên con đường đó lại có bao nhiêu là thứ vui tươi đẹp đẽ để cho ta đáng phải dừng lại mà ngắm nhìn, suy tư và ngẫm ngợi. Tôi nghĩ dù ở hoàn cảnh nào thì ta hãy cứ sống vui vẻ, bởi vì dẫu có buồn sầu ủ dột thì cuộc sống sẽ càng thêm nặng nề chứ đâu có ích gì. Anh đã xuất bản được 3 tập thơ của riêng mình và có nhiều tác phẩm được in chung trong các tuyển tập khác. Anh cũng đã đạt được một số giải thưởng về văn học và báo chí. Hiện nay anh là chủ nhiệm của website Văn Nghệ Nam Định, một trang web do anh tự sáng lập và điều hành. Thì website này cũng là một địa chỉ có uy tín trong giới văn nghệ. Ngoài ra anh còn tham gia làm quản trị mạng và biên tập văn học cho một số trang web văn chương khác. Thêm đó anh còn là cộng tác viên dịch thuật của một số tờ báo và tạp chí, bằng cách hàng ngày tìm kiếm thông tin trên mạng internet và biên dịch lại cho họ. Quả thật, những cố gắng phấn đấu sống vươn lên của nhà thơ Trần Hồng Giang trong suốt quãng thời gian đã qua, ít nhiều như một sự ghi nhận về những cống hiến lớn lao của anh cho cuộc sống, và anh đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mình hoàn toàn không tồn tại một cách vô ích trên thế gian này. Đó là một niềm hạnh phúc không chỉ đối với anh và gia đình, mà điều ấy còn có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng, xã hội. Lâm Vương Thảo viết trang đời mới trên đường đua. Trần Phúc Đạt sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Di chứng chất độc da cam thời chiến tranh từ người cha để lại khiến cho thân thể Đạt dị thường, tưởng như không sống nổi. Nhà nghèo, mẹ Đạt đôn đáo khắp nơi chạy chữa cho con, bố Đạt đi phụ hộ Tuyên Quang mong có đồng ra đồng vào để nuôi và chữa bệnh cho con. Mẹ em, bà Lê Thị Kim Thoa tâm sự, gia đình khó khăn nhưng cố gắng vay mượn cho các cháu đi học. Đã học hết lớp 12 nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên cháu tìm đến câu lạc bộ khúc hạo luyện tập. Bà theo con lên Hà Nội, ngày ngày kiếm chút tiền bán rau, nấu những bữa cơm để em có thể nuôi dưỡng ước mơ. Mẹ Đạt xúc động kể lại, 4-5 giờ sáng khi cả xóm đang ngủ, hai mẹ con đã bật đèn sáng trưng, hí húi đóng cửa. Trong đêm tối, cháu Lê Sao Vun Vút từ nhà ra Hà Nội tập luyện, tôi nhìn theo nó, không cầm nổi nước mắt. Không phụ công mẹ, Đạt ngày đêm miệt mài luyện tập trong giải thi đấu thể thao khuyết tật toàn quốc tháng 9 năm 2004. Đạt giành được một huy chương bạc môn xe lăn cự ly 400m và hai huy chương đồng cự ly 100m và 800m. Tiếng súng vừa dứt, tít tắp phía đường đua, người ta đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Phúc Đạt, 29 tuổi, quê Hưng Yên, gò lưng bên chiếc xe lăn đang lao vun vút. Mồ hôi túa ra đầm đìa trong cái nắng chang chang, môi bậm lại, đôi tay cơ bắp của Đạt xoáy thật nhanh những vòng xe. Thắng rồi, bạn bè anh đứng san sát bên vòng ngoài của đường đua hét la. Đạt trở thành vận động viên đầu tiên của Hà Nội có huy chương vàng bộ môn điền kinh nội dung đua xe 5.000m. Chàng trai với đôi chân không bình thường sau một tuổi thơ u ám đến với điền kinh năm 2004, mỗi ngày Đạt phải dậy từ 5 giờ sáng để tự đi xe máy từ thị trấn Như Quỳnh lên trung tâm khúc hạo tập luyện, tối lại về với chân tay xây xát khắp nơi. Nhiều lần ngã, Đạt thấy đau lắm nhưng quyết không bao giờ rời xa đường đua. Lúc đầu Đạt thấy rất tự ti, nhưng khi đến với trung tâm thì cảm giác ấy được thay bằng sự tự tin. Đạt mong muốn có một công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân và giúp những người đồng cảnh ngộ. Trần Phúc Đạt. Anh Tuyên Còng sửa điện thoại cho cả xã. Hai chân co quắp không thể đứng thẳng, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Nguyễn Văn Tuyên, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, quyết tâm học nghề sửa điện thoại. Một năm sau, anh mở tiệm sửa điện thoại tại nhà. Đến nay, tiệm của anh đã phủ sóng trong phạm vi toàn xã. Sóng gió tuổi thơ, về thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, chỉ cần hỏi cái tên Tuyên Còng, Tuyên Lùng hay Tuyên Điện Thoại thì rất nhiều người biết và có thể chỉ đường tận nơi. Vừa tìm được đến nơi Tuyên Lùng, tôi cố hình dung về anh, nhưng không. Anh khác hoàn toàn với ý nghĩ ban đầu của tôi về một người lùng. Tuyên Còng tên thật là Nguyễn Văn Tuyên, 28 tuổi, khá đẹp trai. Ăn nói lưu loát, giỏi nghề, chỉ mỗi tội không đứng được, lúc đi cũng giống như đang ngồi. Câu chuyện về chàng trai hai chân co quắp sửa điện thoại cho cả xã dần dần được hé lộ tại cửa hàng điện thoại, qua chất giọng đặc sệt, lơ lớ, thiếu dấu vốn là đặc trưng của người dân nơi đây. Vừa lúi húi sửa điện thoại, Tuyên vừa ôm lại quá khứ. Sinh ra lành lặn như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Tuyên những tưởng cũng sẽ lành lặn, nhưng năm lên 7 tuổi anh bị dính gió nặng, đến mức đau hết người và không muốn đi đâu. Hôm đó tôi vẫn chạy đi chơi và giúp bố mẹ, anh chỉ việc trong nhà, đi lấy bu gà cho chị rồi ra đồng chơi và bị dính gió. Sau đó cả nhà đưa tôi đến bệnh viện Việt Đức điều trị. Tuyên vừa tháo chiếc điện thoại hỏng vừa nói. Tuyên được chẩn đoán co gân háng, phải mổ và bó bột 3 tháng để kéo thẳng hai chân. Sau thời gian bó bột tại bệnh viện, anh được hướng dẫn tập những bài tập phục hồi khả năng đi lại. Nhưng do không có tiền, nhà xa bệnh viện lại thiếu người chăm sóc nên Tuyên xin về tập luyện tại nhà. Ông Nguyễn Văn Ngọ, bố của Tuyên cho biết, ngày ấy vất vả lắm, tiền chả có. Năm đưa Tuyên đi bệnh viện Việt Đức ở nhà cũng đi kéo gỗ, xẻ gỗ nhiều nơi. Nhà còn bán con bò để chữa cho nó, nhưng không khỏi. Từ sau trận ốm đó đến nay Tuyên phải gắn bó với đôi chân gấp khúc, lúc nào cũng phải ngồi xổm kể cả khi ngủ. Về sau có nhiều lần Tuyên được mời đi điều trị nhưng khi đến nơi bác sĩ đều nói dị tật quá nặng, lâu ngày nên không thể chữa trị. Từ lúc bị tật tôi cũng mặc cảm vì bị bạn bè trong xóm gắn cho biệt danh Tuyên Còng, Tuyên Lùng. Có lẽ vậy nên Tuyên đi học muộn 5 năm. Ở các cấp học, anh được các thầy cô đánh giá là không ngại khó, ngại khổ học được. Dù đi lại khó khăn lại bị bạn bè trêu chọc nhưng anh luôn cố gắng học và không phải ở lại lớp. Nghỉ tay một lát, Tuyên chia sẻ kỷ niệm khó quên lúc đi thi lên cấp 2. Hôm thi, tôi được cô giáo chủ nhiệm cử hai bạn nam khỏe mạnh trong lớp cổng đi. Đi được 1/3 quãng đường thì hai bạn đó mệt quá. Tôi xuống đi bộ. Đi thêm được vài trăm mét thì tôi tức ngực, thế là lại ngồi nghỉ. Sau đó hai bạn cùng lớp lại cổng tôi đi tiếp. Mai có hai bạn đưa đi thi, nếu không thì hồi đó tôi không được học tiếp. Bởi giấc mơ không bao giờ gấp khúc. Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Ý chí thôi thúc Tuyên rằng phải đi học nghề để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Ý nghĩ táo bạo đó nhanh chóng bị gia đình bác bỏ vì cho rằng anh không có sức khỏe, sẽ không làm được gì. Nhiều lần bị gia đình ngăn cản, anh đành trốn nhà để thực hiện ước mơ. Hôm đó nhà có khách, tôi trốn bố và bảo anh trai đưa ra đường bắt xe buýt ra Hà Đông học nghề. Lúc sau bố tôi gọi, nhưng tôi quyết định không về. Tuyên nói, mất mấy ngày lang thang ở Hà Đông vì lạ nước lạ cái, lại không có người thân. Tuyên tìm được nơi học nghề, rồi gọi điện thoại thông báo cho gia đình biết và nói chuyện với thầy dạy nghề. Trong thời gian học nghề, anh được nếm mùi cuộc sống tự lập, tự túc trong mọi việc và có sự giúp đỡ của thầy dạy nghề cùng chu cấp từ gia đình. Đôi chân gấp khúc nhiều khi khiến anh muốn từ bỏ nhưng nghĩ mình sẽ thành gánh nặng cho gia đình, anh lại tiếp tục học. Có nghề trong tay, năm 2010, Tuyên trình bày với bố về ý định mở quán sửa chữa điện thoại tại nhà. Y như lúc đi học nghề, anh lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình vì mới học một năm, mãi sau đó Tuyên cũng được gia đình đồng ý. Lúc đầu khi sửa điện thoại tại nhà, tiệm của anh là địa chỉ của bà con trong xóm. Cứ ai có việc gì liên quan đến điện thoại là lại mang đến nhờ Tuyên sửa giúp. Có người đến sửa còn được miễn phí. Đến nay hầu như cả xã ai cũng biết đến Tuyên. Anh Đỗ Tiến Thọ thôn Phú Lễ, người được Tuyên sửa điện thoại cho biết. Tháng trước điện thoại tôi bị ngâm nước, không thấy nó sáng, thế là mang lên nhờ anh sửa cho. Từ đó đến nay thì không thấy điện thoại bị làm sao nữa. Ngoài những ngày sửa điện thoại tại nhà, Tuyên còn vẫn thường xuyên tìm tòi về công nghệ và tham gia các cuộc trao đổi với bạn bè cùng ngành để nâng cao tay nghề và giảm bớt giá thành sửa chữa. Không những thế, Tuyên còn làm mộc phụ giúp gia đình những lúc rảnh rỗi. Ngày nào cao thì được 200.000 đồng, gọi đó là có đồng ra đồng vào thôi chứ số tiền đó có đáng là bao. Nhưng như vậy là đủ để lo cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình rồi. Hơn nữa, ở xóm hay xã, cũng toàn người quen biết, người đồng hương, mình sửa điện thoại cho khách cũng phải coi như sửa của mình mới trụ được. Anh cho biết thêm về thu nhập từ công việc sửa điện thoại. Nguyễn Hinh, nhà thơ đứng của làng Trắp. Luôn phải ở trong tư thế đứng thẳng đơ, sinh hoạt rất khó khăn. Những ông Trương Quang Thứ, làng Trắp, tỉnh Nghệ An với nghị lực phi thường đã vươn lên sống, làm đẹp cho đời bằng những vần thơ và là tấm gương cho những người khuyết tật. Tưởng như ngày đã tắt, tôi đến thăm ông vào một ngày đầu mùa. Gió lạnh. Ông đã nằm trên giường, nghe chiếc máy tính theo chiều, đang nằm để soạn thảo những vần thơ. Ông vừa nghe công việc tiếp khách với một phong thái điềm đạm và thân quen. Không thể ngồi trên ghế như người thường nên ông phải dựa lưng vào thành ghế theo tư thế đứng. Rồi chậm rãi kể về chặng đường đời đã qua không mấy may mắn. Ông Thứ, sinh năm 1951 và là con trai út trong gia đình nông dân nghèo có 11 anh chị em. Ngay từ nhỏ ông là một cậu bé thông minh, có khiếu văn chương. Những năm tháng học phổ thông mà đã có nhiều bài thơ đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Tròn 20 tuổi, tâm hồn ông đang tràn đầy ước mơ, khát vọng thì tai họa ập đến. Một mảnh bom găm vào chân, lúc ấy khoa học chưa phát triển, thuốc thang chữa trị ít, nên vết thương bị nhiễm trùng rồi biến chứng dẫn tới cột sống tê liệt và đôi chân thẳng đơ, không thể đi lại. Vì phải nằm một chỗ nên ông Thứ rất bi quan, chán trường. Nhiều lúc ông nghĩ đến cái chết để trốn tránh thực tại nhưng được sự động viên từ phía gia đình. Ông nhớ những nhân vật bất hạnh biết vươn lên trong những câu chuyện mà ông đã từng đọc và tự mình đứng dậy. Không thể đi lại, nhưng ông còn đôi tay và quyết tâm cầm bút làm thơ. Thơ của ông giản dị, tươi trẻ, nhẹ nhàng nên càng nhiều người mến mộ. Trong một lần chữa bệnh tại Bắc Giang, chàng trai tật nguyền tình cờ quen cô gái miền Bắc tên Nguyễn Thị Nị. Khi cô vào thăm người bệnh, ở cùng buồng bệnh với ông. Cô gái bị cuốn hút bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, điềm đạm của ông và cách kết cái tài thơ văn của chàng trai tật nguyền. Rồi yêu ông lúc nào không hay. Bằng niềm đam mê và tình yêu nồng thắm, cô gái đã bỏ ngoài tai lời dị nghị của mọi người, sự phản đối kịch liệt của gia đình mình theo chàng trai tật quyền về xứ Nghệ làm dâu năm 1977. Ngày mới cưới, vợ làm hợp tác xã nông nghiệp, chồng vì cơ thể thẳng đứng nên chỉ ở nhà làm vườn giúp vợ. Lưng không cúi được nên tất cả vật dụng làm vườn đều phải dùng cán dài như gạo múc nước, cuốc, cào. Cuộc sống vợ chồng khó khăn, chật vật, thiếu thốn đủ thứ nhưng cả hai vẫn kiên trì động viên nhau, cố gắng nuôi ba cậu con trai khôn lớn. Tuy không qua trường lớp, nhưng ông Thứ đã xem nghiệp chính của mình là sáng tác thơ, viết văn. Làm thơ viết văn phải tùy cảm hứng và cảm xúc. Lúc đó cảm xúc có khi viết được mấy bài liền. Những khi không cảm xúc thì cả tháng thì cũng chẳng viết nổi được một bài. Ông tâm sự. Ông mê thơ văn tới mức một ngày không đọc, không viết, không ngẫm nghĩ. Tới một điều gì đó sẽ thấy cuộc đời, cuộc sống mất đi nhiều ý vị. Ông viết rồi lại gửi, không phải bài nào cũng được đăng, phát và hồi âm. Nhưng điều đó cũng không làm ông nản chí, vì không thể ngồi. Nên ông chỉ nằm hoặc đứng để sáng tác thơ văn, viết báo. Cái rương đựng thóc cũ cũng chính là bàn làm việc của ông. Ông đứng và đặt giấy kê lên đó, rồi viết nên những vần thơ trong trẻo trữ tình, những bài báo, những tác phẩm văn chương, trăn trở, suy tư. Do đứng để sáng tác, nên những tác phẩm của ông chất chứa bao nỗi niềm. Có những lúc ông tự đặt ra chỉ tiêu, viết cho mình và tạo áp lực cho riêng mình. Phải cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu đã đặt ra. Có những lúc phải uống trà, cà phê để thức đêm và viết cho xong tác phẩm để kịp gửi bài. Ông chia sẻ. Ông viết nhiều, viết khỏe. Ông nhớ cách đây 5-7 năm về trước, có lần viết báo Tết, ông được đăng tới 15 tờ báo và tạp chí. Nhưng kỷ niệm nhớ nhất với ông khi cộng tác với các báo là vào Tết năm 1999. Số báo Tết trên báo Nhân dân năm đó, ông được đăng một bài thơ. Lần ấy ông nhận được 500.000 đồng từ Nhuận Bút. Bây giờ nghĩ lại vẫn cứ nghĩ tòa soạn báo đã nhầm lẫn vì Nhuận Bút một bài thơ sao có thể đăng bằng một tháng lương của công nhân viên chức thời đó. Những vần thơ vượt lên nghịch cảnh, nhận thấy viết tay, biên thư gửi bài không được thuận lợi và phù hợp với cách làm báo hiện đại, nên từ năm 2012, ông bắt đầu học cách sử dụng máy vi tính. Chưa bao giờ ông tiếp xúc với máy vi tính, nên khi được người bạn Văn Chương tặng chiếc máy tính cũ, ông phải nhờ con trai hướng dẫn sử dụng. Từ khi có máy tính, mình thấy việc viết lách và gửi bài trở nên thuận lợi hơn, gửi bài đi không sợ bị thất lạc và nhận được hồi âm. Hơn nữa nhờ có máy tính, tôi nắm bắt thông tin nhanh hơn, không bị lạc hậu, ông Thứ cho biết. Ông làm thơ, viết văn cộng tác với nhiều tờ báo khác nhau như tờ Thiếu Niên Tiền Phong, Phụ Nữ Việt Nam, Báo Thiếu Nhi, Nhi Đồng và một số tờ báo địa phương như Báo Nghệ An, nhưng mấy ai biết ông là người khuyết tật. Với nhiều đóng góp trong sự nghiệp thơ văn báo chí năm 1992, ông trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Qua hội, ông đã được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè, chia sẻ tâm sự với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống và trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác. Hơn nữa, ông còn được đầu tư để xuất bản những tập thơ mà lâu nay ông vẫn ấp ủ. Hiện nay ông là trưởng ban biên tập tạp chí Sông Mai, tạp chí của Hội Văn học Nghệ thuật huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông đang dự định trong năm 2014 sẽ xuất bản tập sách công bố những tác phẩm mới mà ông chưa đặt tên tập sách. Ông đã qua tuổi 60, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là đã có được người vợ tần tảo hy sinh và nuôi nấng ba người con thành đạt. Người con đầu, Trương Quang Văn, đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện làm việc tại Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Hoàng Mai. Người con trai thứ, Trương Quang Chương, đã tốt nghiệp Học viện Quân sự, đang công tác ở Bộ Tư lệnh Thông tin. Con trai Úc, Trương Quang Phương, tốt nghiệp trường Đại học Thủy sản Vinh, đang làm việc ở Đồng Nai. Con người ốm yếu, mà ánh mắt buồn, những tưởng một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm rung động, nhưng lại có một nghị lực sống rất phi thường, sống với những hoài bão khát khao cháy bỏng đóng góp cho đời bằng những đứa con tinh thần, do chính khối óc và trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Người dân miền biển nơi đây khâm phục và tự hào đặt cho Trương Quang Thứ biệt danh nhà thơ đứng. Hơn 30 năm viết lách, ông đã có 3 tập thơ in riêng, 3 tập in chung và hàng trăm bài đăng trên các báo, tạp chí. Ông vinh dự nhận những giải thưởng về văn học như giải nhì Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ tỉnh năm 1991, giải ba cuộc thi sáng tác thơ thiếu nhi báo Nhi Đồng năm 1994, giải B báo Nghệ An năm 1996, giải B tạp chí Sông Lam năm 1998, giải khuyến khích báo Thiếu Niên Tiền Phong năm 2000, giải thưởng văn học Hồ Xuân Hương năm 2005 và nhiều giấy khen do Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tặng vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật. Hoàng Thị Việt, giấc mơ sắc màu của chàng trai khuyết tật. Dù số phận kém may mắn nhưng bằng nghị lực và tâm hồn yêu đời, Lê Quang Lĩnh sinh năm 1985, số nhà 249 đường Trần Đạo, thành phố Hà Tĩnh, đã vẽ nên cuộc đời ước mơ cùng những khát khao của mình qua những bức tranh. Gửi tâm tình vào vẽ nét vẽ, Lĩnh được sinh ra vốn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng lúc lên một tuổi sau một cơn sốt cao, em bị biến chứng khiến chân tay co quắp. Dù được bố mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng vô vọng, bác sĩ kết luận Lĩnh bị bại não. Chân tay Lĩnh co quắp và đến 6 tuổi vẫn không thể vận động, dù vợ em lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Lĩnh là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nên ông Lê Quang Việt, bố của Lĩnh, vẫn tạo điều kiện để con được học hành gần gũi với bạn bè. Hàng ngày, ông đưa con đến trường rồi lại đón con về khi tan tầm. Ngoài việc học văn hóa ở trường, anh còn học vẽ ở Cung Văn hóa tỉnh. Khi lên 10 tuổi, biểu hiện bệnh của Lĩnh nặng thêm vì miệng lệch, tiếng nói ngọng nghịu buộc chàng trai tật quyền phải nghỉ học giữa chừng. Đau khổ, buồn chán và không muốn suốt đời phải sống nhờ trên đôi chân của bố, của mẹ, Lĩnh quyết tâm tập đi. Em dựa vào những bức tường, chiếc bàn, ghế dài để lê từng bước một. Không ít lần bị ngã đau đớn, chân tay bầm dập, nhưng Lĩnh vẫn quyết đứng dậy và đi được trên đôi chân của mình. Nhìn con chăm chỉ tập luyện, bố mẹ em càng động viên và tranh thủ buổi tối ở nhà dạy thêm cho con tập đi. Cuối cùng, sau mấy tháng khổ luyện, Lĩnh đã có thể tự đi lại. Sau khi tự đi được, Lĩnh chuyển sang tập vẽ. Trong lúc đau khổ buồn chán, chàng trai tật nguyền đã tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật vẽ tranh. Lĩnh tìm thấy chính mình trong đó, anh có thể chạm vào phần sâu kín trong bản thân mình và có thể thể hiện mọi thứ vào bức tranh để mọi người có thể hiểu được mong muốn của anh. Để có thể hiểu được những điều cơ bản trong vẽ tranh, Lĩnh đã tự chủ động tìm tòi, tìm đến thầy để học vẽ. Ban đầu bố mẹ em và nhiều người ái ngại tay đã bị như thế, sao có thể cầm cọ vẽ. Nhưng những nghi ngại ấy không thắng nổi quyết tâm của Lĩnh. Dù đôi tay co quắp, việc cầm được chiếc cọ là điều không dễ với chàng trai tật nguyền, nhưng bằng sự kiên trì nhẫn nại, em đã dần tự điều khiển được chiếc cọ theo ý muốn. Với trí tưởng tượng phong phú và niềm đam mê hội họa, trong căn phòng nhỏ của mình, em luôn vẽ một cách hăng say. Nhưng gia cảnh khó khăn, bố mẹ phải bươn chải để nuôi ba anh em, nên để thỏa mãn đam mê của mình, Lĩnh phải tiết kiệm tiền mừng tuổi để mua bút vẽ. đến được sống, được vẽ tranh và tìm thấy mình trong đó, cũng như chạm vào phần sâu kín cho bản thân mình. Anh thể hiện ước mơ, niềm khao khát mãnh liệt về cuộc sống qua từng bức tranh để mọi người hiểu và đồng cảm, sẻ chia. Những bức tranh của Lĩnh thường hướng tới những người cùng cảnh ngộ như những đứa trẻ tàn tật, nạn nhân bị chất độc da cam. Bên cạnh đó, đề tài của em còn xoay quanh cuộc sống thường ngày như tranh phong cảnh, cuộc sống gia đình và cả những ước mơ hoài bão của bản thân. Đến nay đã hơn 15 năm theo nghiệp vẽ, Lĩnh đã có cả gia tài hơn 1.000 bức tranh. Tranh vẽ nhiều là vậy, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa thể bán được một bức nào. Tuy nhiên điều đó cũng không làm chàng trai tật nguyền nản chí và từ bỏ niềm đam mê ấy. Với em, sống là để được vẽ, để giới thiệu, quảng bá những đứa con tinh thần của mình. Em thường tham gia nhiều triển lãm và các cuộc thi về hội họa dành cho người khuyết tật. Riêng trong năm 2014, em có hai cuộc triển lãm tranh gồm triển lãm Ngày Mới do tạp chí Sông Hương tổ chức ở Huế vào trung tuần tháng 4 và tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung tại tỉnh Nghệ An trong tháng 8. Không những thế, em đã lập nên một hội những người khuyết tật đam mê hội họa trên Facebook. Đây vừa là nơi chia sẻ niềm đam mê, tình yêu hội họa của những người khuyết tật và cũng là nơi để em quay quảng bá, giới thiệu những bức tranh của mình. Mơ về lớp vẽ cho người khuyết tật. Dù chỉ dừng lại ở lớp 5, nhưng hiện Lĩnh có thể thành thạo máy tính, nói và viết được tiếng Anh. Tuy nhiên em chỉ muốn tiếp tục học vẽ, được vẽ. Lĩnh cho hay, tôi mong mình có thể học vẽ tranh sơn mài, như vậy vừa thể hiện được niềm đam mê và vừa có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân mình sau này. Bao năm qua, em vẫn luôn trăn trở. Tôi thiết nghĩ nếu có một cách nào đó để có thể tổ chức một cuộc triển lãm tranh của những người khuyết tật với quy mô toàn quốc, thế hạn sẽ tạo cho chúng tôi một sân chơi bổ ích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có thể thực hiện công tác từ thiện đối với những người tàn tật. Lĩnh còn bảo, nếu bán được tranh, anh sẽ trích một phần để ủng hộ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị chất độc da cam, để góp một phần giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Xa hơn, em mong mở lớp dạy vẽ cho những người đồng cảnh và làm từ thiện. Lê Quang Lĩnh giành được giải nhất cuộc thi tranh vẽ Alexandre Chiến thắng nỗi đau tháng 12 năm 2006. Giải đặc biệt cuộc thi tranh ảnh về người khuyết tật với chủ đề Những tấm gương lóe sáng của người khuyết tật trong khuôn khổ cuộc thi kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Quốc tế 3 tháng 12 năm 2012 tại tỉnh Quảng Bình, cùng những tác phẩm tham dự các triển lãm mỹ thuật khác năm 2011. Lĩnh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào người tàn tật và trẻ mồ côi vượt khó giai đoạn năm 2005-2010. Hoàng Thị Việt.